Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y Pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh Chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa, Giáo Duyệt Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 288. Xin xem A-di-đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 609. Sau hữu hữu dị, Nam Mô A Di Đà Đa Bà Dạ. Thử dân quy mạng vô lượng thọ, nghĩa là sau lại có bản chép là Nam Mô A Di Đà Đa Bà Dạ. Quái này dịch là quy mạng vô lượng thọ. Chú ngữ là tiếng Phạn phiên âm, có nghĩa là quy mạng vô lượng thọ Phật, tức là quy mạng A-di-đà Phật. Quy mạng cũng có nghĩa là quy y. Sau đa tha và đa dạ, tức đa tha A-già độ, thử dân Như Lai. Sau đa tha và đa dạ, tức đa tha A-già độ, cõi này dịch là Như Lai. Phiên âm có đôi chút sai khác, nguyên văn tiếng Phạn như nhau, người dịch khác nhau, đạo tràng dịch kinh khác nhau, danh từ thuật ngữ chẳng có tiêu chuẩn thống nhất. Câu này dịch sang tiếng Hán là Như Lai. Sau đa địa giả tha, tân dịch dân tha đức giả thác, cựu dân đắc điệt tha, điệt âm điệt tức địa giả nhị hợp giả, thử dân tức thuyết chú viết, tự hậu phương thị mật ngữ. Nghĩa là sau đa địa giả tha, phiên âm theo lối tân dịch là tha đức giả thác, cựu dịch là đát điệt tha. Chữ điệt đọc là điệt, tức là địa và giả đọc dính lại. Quái này dịch là liền nói chú rằng, từ đây trở đi là mật ngữ. Nguyên văn tiếng Phạn vẫn là cùng một chữ, có vài cách phiên âm khác nhau, do người phiên dịch phiên âm khác nhau, nhưng ý nghĩa đều như nhau. Sau đó đá địa dạ tha, tức là từ A-di-rị-đô-bà-tì trở về sau chính là mật chú. Do vậy có thể biết trong 14 câu chú ngữ, 3 câu đầu là hiện thuyết, những câu sau đó mới là mật chú. Sau nhiên thần chú tùng cổ bất phiên, lược hữu ngụ ý. Nghĩa là sau nhiên thần chú từ xưa chẳng dịch, chỉ nói đại lược thì có 5 ý. Có 5 ý nghĩa khiến cho cổ nhân chẳng dịch chú ngữ, chỉ phiên âm không dịch ý nghĩa. Trong phần trước chúng tôi cũng đã nói với quý vị ý nghĩa của mỗi câu. Thật ra chú này vẫn có ý nghĩa, trọn chẳng phải là hoàn toàn không có ý nghĩa. Chú ngữ hoàn toàn chẳng có ý nghĩa cũng có. Loại này vẫn chiếm số lượng rất lớn trong các mật chú. Sau nhất Như Dương mật chỉ, giật giọng tuyên truyền, đảng nghi khâm phục cũ. Nghĩa là sau một là như mật chỉ của vua, chớ tuyên truyền bừa bãi, chỉ nên kính cẩn phụng hành. Giống như ý chỉ bí mật của đế vương xưa kia, quý vị chỉ chiếu theo đó mà làm, chẳng cần hỏi han ý nghĩa như thế nào, cứ y giáo phụng hành là được rồi. Thần chú giống như mật chỉ của Như Lai, chẳng cần hỏi ý nghĩa là gì, chỉ cần thật thà niệm tam mật tương ưng là được rồi. Sau nhị hoặc nhất ngữ quảng hàm đa nghĩa, như Tiên Đà Bà Cố. Diễn: Tiên Đà Bà Giả, thị phạn ngữ, hữu diêm thủy mã khí tứ danh, duy hữu trí thần nải năng biện thức. Như Dương thực thời hô Tiên Đà Bà, tắc trì yếu diêm. Như Dương tẩy quán, hô Tiên Đà Bà, tắc trì yếu thủy. Như Dương tác chúng dụ thời, hô Tiên Đà Bà, tắc trì yếu khí. Như Dương xuất du, sách Tiên Đà Bà, tắc trì yếu mã. Nghĩa là sao? Hai là một chữ bao hàm rộng rãi nhiều nghĩa, như Tiên Đà Bà. Diễn: Tiên Đà Bà là tiếng Phạn, tương ứng với tên gọi của bốn thứ là muối, nước, ngựa và vật dụng. Chỉ có kẻ bày tôi có trí mới có thể phân biệt. Như khi vua ăn gọi Tiên Đà Bà, biết là cần muối. Như vua tắm gội kêu Tiên Đà Bà, liền biết là cần nước. Như vua làm các việc gọi Tiên Đà Bà, liền biết là vua cần vật dụng. Như vua xuất du đòi Tiên Đà Bà, biết là muốn có ngựa. Tiên Đà Bà là tiếng Phạn, trong chữ này bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Trong phần chú giải sau đó có nói, trong bất cứ tình huống nào, nói chữ này thì có ý nghĩa là gì? Tình hình đó không phải chỉ là trong tiếng Phạn mới có, trong ngôn ngữ của Trung Hoa cũng có. Muốn thật sự hiểu rõ ý nghĩa, không chỉ là phải xét xem âm đọc như thế nào, chữ Hán có rất nhiều chữ phá âm, mà còn phải xét xem sự biểu lộ qua ngữ khí thì mới thật sự suy lường ý nghĩa của nó. Sau tam hoặc thử phương sở du, như Diêm Phù Đề Cố. Nghĩa là sau ba hoặc là do phương này không có, như Diêm Phù Đề vậy. Ở Ấn Độ có, tại Trung Hoa chẳng có. Thí dụ như Trung Hoa là xứ ôn đới, Ấn Độ là nhiệt đới. Trong miền nhiệt đới có khá nhiều loại động thực vật mà Trung Hoa chẳng có. Sau tứ hoặc thuận cổ văn, như A Nậu Bồ Đề Cố. Nghĩa là sao? Bốn là thuận theo cổ văn như A Nậu Bồ Đề. Thuận theo lệ cổ không dịch, chữ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề có thể phiên dịch, nhưng do thời cổ chẳng dịch mà dùng cách phiên âm, sau đó mới giải thích thêm. Sau ngủ hoặc tôn trọng phi đường ngôn khả đối, như Bát Nhã Cố. Nghĩa là sau năm lạc hoặc do tôn trọng chẳng có tiếng Hán tương ứng để diễn tả trọn vẹn ý nghĩa, như chữ Bát Nhã. Đây là thuộc loại tôn trọng chẳng dịch. Sau nhất dân diệt khả cưỡng phiên, nghĩa là sao? Có người nói cũng có thể miễn cưỡng phiên dịch. Nhất dân là lại có một cách nói khác nữa, chú cũng có thể miễn cưỡng dịch ra. Sau ký dị chi cưỡng, hạt nhược dĩ chi, nghĩa là sao? Đã nói là miễn cưỡng, cần gì phải làm vậy? Nếu đã miễn cưỡng, cần gì phải làm? Chúng ta biết dài nhất trong các bài thần chú là thần chú Lăng Nghiêm, trích từ kinh Lăng Nghiêm. Từ xưa đến nay Kinh Lăng Nghiêm đã có hơn 100 vị chú giải. Mỗi vị chú giải đều chẳng dịch nghĩa chú Lăng Nghiêm. Chỉ giới thiệu đơn giản, khái lược. Chỉ riêng Pháp Sư Từ Dân Quán Đảnh đời nhà Thanh là dịch nghĩa thần chú Lăng Nghiêm. Cổ nhân có vị dịch nghĩa thần chú, có vị không dịch, không dịch vẫn chiếm đa số. Sớ kinh chú tương liên, chánh hiển mật dương thông nghĩa. Nghĩa là sớ kinh và chú liên quan với nhau, chính là ý nghĩa hiển mật dương thông. Chú giảng sanh không thuộc về bộ kinh này, vì sao ghép vào đây? Liên Trì Đại Sư muốn dạy chúng ta hiển và mật là viên dung, thông đạt, chẳng có chướng ngại. Kinh là chú hiển thuyết, chú là kinh mật thuyết. Phương thức biểu đạt khác nhau, nội dung chẳng hay chẳng khác. Nội dung của phần dịch nghĩa chú giảng sanh xác thực là nhằm dạy chúng ta hãy niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Chỉ thu giống hệt như kinh Di-đà. Đại sư làm cách này đúng là khổ tâm tổn sức. Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tánh tình bất định, thay đổi thất thường, nay thích điều này, mai ưa điều khác, niệm Phật chẳng thật thà. Thì kẻ khác tham thiền bèn mong tỉnh tọa tham thiền, thấy người ta học mật cũng muốn niệm chú, tu học như vậy sẽ chẳng thành tựu. Không chỉ là niệm Phật chẳng tốt đẹp, mà bất luận tu học pháp môn nào cũng đều chẳng thể học tốt đẹp được. Đại sư làm cách này không gì chẳng nhằm dạy chúng ta khăng khăng một mực thật thà niệm Phật. Sau mỗi đoạn sớ sau đều có phần đàm luận xứng tánh. Phần xứng tánh ý thuộc về thiền tâm, nhằm bảo rõ với chúng ta có đoạn nào, câu nào trong kinh Di Đà chẳng phải là thượng thượng thiền, chẳng cần phải tu thiền nữa, chẳng phải là quý vị đã học mật rồi đó ư? Chú giảng sanh là vô thượng mật chú, ở đây chúng ta cũng có chú ấy. Vì thế chỉ là một dụng ý, một mục tiêu, nhằm dạy chúng ta nhận biết rõ ràng hết thảy các pháp môn, thật thà niệm Phật. Thật thà niệm Phật chẳng có ai không thành tựu. Cổ Đức bảo pháp môn này là dạng người tu, dạng người đến, chẳng giả. Sau tường trần bỉ quốc, y chánh trang nghiêm, tính hạnh nguyện môn, như kinh sở minh, thị chi dị hiển. Nghĩa là sau nói cặn kẽ y báo và chánh báo trang nghiêm trong ý, các môn tính hạnh nguyện được giảng rõ trong kinh, đó gọi là hiển. Trần là trần thuyết, tương thuật giải thích, nói rõ tường tận cặn kẽ trạng huống trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Y là trạng huống nơi hoàn cảnh sống. Chánh là nói đến A-di-đà Phật, cũng giống như trạng huống tu học tại Tây Phương của những người từ mười phương giảng sanh đến thế giới Tây Phương, đều nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhất là chúng ta hợp ba kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và kinh Di Đà lại để xem, sẽ mười phần liễu giải trạng huống trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ có thật sự liễu giải, thật sự hiểu rõ, tính tâm của chúng ta mới sanh khởi. Tính tâm chẳng thể sanh khởi chính là gì? Chẳng hiểu rõ trạng huống trong Tây Phương cho mấy. Nghe nói cõi ý tốt đẹp, rốt cuộc là thật hay giả? Kệ y ôm nỗi nghi hoặc, tính tâm chẳng thanh tịnh. Nhất định là phải hiểu rõ ràng, nhất định phải hiểu minh bạch, tính tâm bèn thanh tịnh. Có tính tâm, có nguyện vọng mạnh mẽ, nguyện sanh về tịnh độ, nguyện thấy Di Đà, nguyện này hết sức trọng yếu. Có tính, có nguyện thì mới thật sự chịu làm, đó là có hạnh. Hạnh là dùng niệm Phật làm chánh hạnh. Kinh Vô Lượng Thọ từ phẩm 32 tới phẩm 37 dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, trì giới niệm Phật, đó là trợ hạnh. Tam phước và nhân hạnh của chính phẩm trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật cũng thuộc loại trợ hạnh. Chánh trợ song tu quyết định được giảng sanh. Kinh đã nói rõ ràng về hạnh cho chúng ta, đó gọi là hiện giáo, hết sức rõ rệt. Sau tuân Phật bí sắc, đáng trì tự chú, tức đắc giảng sanh, thị chi dị mật. Nghĩa là sau tuân theo sắc lệnh bí mật của Đức Phật, chỉ trì chú này liền được giảng sanh, đó gọi là mật. Trong mật, điều kiện trọng yếu nhất là tín tâm tuyệt đối. Tuyệt đối chẳng thể có mảy may nghi hoặc nào. Trong hiện giáo có nghi hoặc vẫn chẳng sao, kinh giáo có thể giúp quý vị giải quyết nội nghi hoặc ấy. Trong mật giáo mà có nghi hoặc thì không được rồi, quyết định chẳng thể thành tựu, phải là có tín tâm tuyệt đối. Vì sao? Trong chú chẳng có giải thích Đức Phật nói như thế nào, quý vị bèn thật thà trì chú, dùng phương pháp này. Đáng trì thử chú, tức đắc giảng sanh. Nghĩa là chỉ trì chú này liền được giảng sanh. Giống như trong kinh đã nói, quý vị có thể trì chú giảng sanh 30 vạn lần, chắc chắn được giảng sanh. Từ xưa đến nay, xác thực là có không ít người thấy kinh dạy như vậy, họ cũng niệm. Sau khi đã niệm đủ 30 vạn lần, chẳng có hiệu quả. Do nguyên nhân gì? Kệ y chẳng có tính tâm tuyệt đối, vừa niệm vừa hoài nghi, làm thử xem. 30 vạn lần rốt cuộc là giả thay thật. Kệ y chẳng có chân tâm, dùng cái tâm thử xem để niệm chú. Niệm 30 vạn lần hay 300 vạn lần cũng chẳng được. Khuyết điểm là do cái tâm thử xem. Thử xem có linh hay không, kết quả là chẳng linh. Do đó, cái tâm trì chú chứ nên giả dối, chứ nên dùng cái tâm thăm dò, chứ nên dùng cái tâm suy đoán. Người trì chú nói tới thật thà, chúng ta thường nói thật thà niệm Phật. Còn phải thật thà hơn người niệm Phật thì mới được. Hễ có mảy may chẳng thật thà, 30 vạn lần đều là niệm uổng công, chẳng thể thành tựu. Đạo lý là ở chỗ này, chẳng phải là chú không linh. Như trong Liễu Phàm Tư Quấn đã nói, ông Viên Liễu Phàm đã nêu tỷ dụ vẽ bùa niệm chú. Biết vẽ bùa sẽ vẽ được một đạo bùa linh ứng. Chẳng biết cách vẽ bùa sẽ bị quỷ thần chê cười. Bùa vẽ như thế nào sẽ linh? Thành tắc linh, có nghĩa là có lòng thành ác linh thiên. Tiêu chuẩn của thành là gì? Trong Độc Thư Bút Ký, tức Bút Ký Đọc Sách, ông Tăng Quốc Phiên đã định nghĩa chữ thành như sau. Một niệm chẳng sanh thì gọi là thành. Trong tâm chẳng có ý niệm nào, đó là thành. Trong tâm có một ý niệm thì chẳng thành. Kẻ vẽ bùa ý, lúc bình thời phải luyện tập, luyện rất thuần thuộc. Đối với mỗi đạo bùa, hễ hạ bút liền vẽ một mạch. Không thông thuộc, vẽ tới chỗ nào đó rồi lại dấy lên ý niệm suy nghĩ trong chốc lát, phải vẽ tiếp như thế nào, đạo bùa ấy sẽ chẳng linh. Người ấy hạ bút liền vẽ một mạch thì sẽ vẽ đạo bùa ấy thành công. Chẳng có một vọng niệm nào, đạo bùa ấy sẽ linh. Hễ dấy lên một vọng niệm sẽ chẳng linh. Do đó, chẳng biết vẽ bùa sẽ bị quỷ thần cười cợt. Chẳng biết vẽ bùa là khi vẽ bùa có xen lẫn ý niệm trong ý. Cùng một đạo lý như vậy, niệm chú có người niệm linh ứng, có người niệm chú âm độc cũng chẳng sai một chữ nào, thế mà chẳng linh. Cùng một đạo lý, hễ thành sẽ linh. Chứ vậy phải biết, chú càng dài càng khó. Vì thời gian dài dễ dấy lên vọng tưởng, hễ vọng tưởng nảy sanh, chú ấy sẽ không linh. Vì thế cổ nhân nói, niệm kinh chẳng bằng niệm chú chẳng bằng niệm Phật. Trong bốn chữ A-di-đà Phật, chẳng có một vọng tưởng thì được, rất dễ dàng làm được. Cho nên niệm Phật sẽ linh. Vì thế tôi khuyên mọi người dùng pháp thập niệm để tu trì. Đối với 10 câu A-di-đà Phật, thời gian chỉ cần 1 phút, nhiếp tâm dễ dàng. Trong 10 câu Phật hiệu chẳng có một vọng niệm, thời gian công khóa tuy ngắn ngủi nhưng linh ứng. Quý vị niệm Phật, mỗi ngày niệm mấy ngàn câu, mấy vạn câu, trong ấy có vọng tưởng, có tạp niệm, sẽ chẳng linh. Vì thế, đối với cách thập niệm này, quý vị hãy thật sự khéo niệm, chừng 1-2 tuần sẽ cảm nhận hiệu quả. Do nguyên nhân nào? Đạo lý ở ngay chỗ này. Thời gian ngắn ngủi dễ nhiếp tâm, phù hợp tịnh niệm tiếp nối.
phù hợp nhiếp trọn sáu căn, phù hợp tiêu chuẩn ấy. Vì thế hiệu quả hết sức rõ rệt. Trì chú niệm Phật phải hiểu biết bí quyết trọng yếu ở trong ấy. Sau hiển giả, hiển thử mật giả, mật giả mật thử hiển giả. Nghĩa là sau hiển là hiển lộ bí mật này, mật là ẩn mật hiển pháp này. Hiển mật viên dung là cùng một chuyện, một phương pháp. Đức Phật dùng hai phương thức bất đồng để biểu đạt. Một đằng là hiện thuyết, một đằng là mật thuyết.
Sau kim trì tắc song mỹ tất cụ, đơn cử diệt giao nhiếp bất di, cố viết viên thông.
Nghĩa là sau trì cả hai ắt đẹp đẽ, trọn vẹn cả đôi đường. Chỉ nêu riêng một pháp thì pháp này dung nhiếp pháp kia chẳng sót, vì thế nói là viên thông.
Kim trì này chúng ta đều chọn dùng phương pháp này. Niệm xong kinh Di Đà, bèn niệm ba biến chú giảng sanh, có hiển quá mật, đó gọi là kim trì. Đấy là song mỹ tất cụ, chẳng có mảy may thiếu khuyết nào. Đơn cử là chỉ niệm kinh hoặc chỉ niệm chú cũng đều được. Niệm kinh là hiển, trong hiển quá mật. Tuy chẳng niệm chú nhưng mật nghĩa đều ở trong kinh. Chỉ trì chú giảng sanh cũng được, tuy là mật, hiển kinh cũng ở trong mật nghĩa. Vì mật là mật của hiển, hiển là hiển của mật. Do vậy quý vị chỉ trì một loại, ý nghĩa vẫn là viên mãn. Đó mới gọi là viên thông. Viên thông là từ ngữ trong kinh Lăng Nghiêm. Trong Hoa Nghiêm câu này được gọi là vô ngại. Vô ngại bèn viên thông, có chướng ngại sẽ chẳng thông, sẽ chẳng viên. Trong kinh Hoa Nghiêm Thanh Lương Đại Sư nói là tứ vô chướng ngại pháp giới. Viên thông là pháp giới vô chướng ngại. Pháp giới vô chướng ngại là cảnh giới sở chứng của Như Lai và các vị Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát là bậc địa thượng Bồ Tát trong viên giáo. Nói viên thông là nói tới cảnh giới sở chứng của các ngài. Kinh Hoa Nghiêm nói lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Kinh Lăng Nghiêm dùng hai chữ viên thông để nói trọn hết. Sự tuy dân giao nhiếp, nhi chuyên trì danh hiệu, do thắng trì chú, diệt thắng dư chú, diệt thắng nhất thiết chư dư công đức. Nghĩa là sự tuy nói là nhiếp lẫn nhau, nhưng chuyên trì danh hiệu vẫn thù thắng hơn trì chú giảng sanh, mà cũng thù thắng hơn các chú khác, cũng thù thắng hơn hết thảy các công đức. Trong đoạn khai thị này, nói thật ra, nếu Liên Trì Đại Sư chẳng giảng cho chúng ta rõ ràng, minh bạch như vậy, thật sự là chúng ta chẳng biết danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn, chúng ta cũng thường nghe, cũng thường thấy trong chú sớ của các vị tổ sư nói kiểu này, rốt cuộc là chẳng thể nghĩ bàn như thế nào, chẳng biết. Trong đoạn này, Liên Trì Đại Sư đã nêu bày chẳng thể nghĩ bàn như thế nào, chẳng thể nghĩ bàn đến mức độ nào, đúng là khó có. Chúng ta có thể gặp gỡ, thật sự là có đại phước báo. Từng câu dưới đây đều nhằm giải thích vì sao chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư đặc biệt ca ngợi pháp trì danh. Sau thiên tán trì danh giả, nghĩa là sau đặc biệt ca ngợi trì danh.
Tán là tán thán. Trong tất cả hết thảy các pháp môn, 84,000 pháp môn hoặc vô lượng pháp môn, chư Phật Như Lai tổ sư đại đức đặc biệt tán thán trì danh, lại còn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật. Đạo lý ở chỗ nào? Rốt cuộc vì sao phải tán thán như vậy?
Sao dĩ chú dân tụng tam thập vạn biên tác kiến A Di Đà Phật,
nghĩa là sao do trong kinh văn giảng về chú giảng sanh đã nói tụng 30 vạn lần sẽ thấy A Di Đà Phật. Chú giảng sanh phải niệm 30 vạn lần thì mới thấy A-di-đà Phật.
Sau nhi trì danh tác nhất nhật nhất tâm, tức Phật hiện tiền cụ.
Nghĩa là sau nhưng trì danh thì một ngày nhất tâm Phật bèn hiện tiền.
Chú giảng sanh chẳng bằng Phật hiệu. Đối với Phật hiệu, chí tâm xưng danh một ngày một đêm, A-di-đà Phật bèn hiện tiền, bèn đắc nhất tâm bất loạn.
Chú giảng sanh còn phải niệm 30 vạn lần Phật mới hiện tiền, chứng tỏ chú chẳng bằng Phật hiệu.
Liên Trì Đại Sư nói lời này chẳng phải là nói tùy tiện, mà đều là có kinh điển để làm căn cứ.
Niệm 30 vạn lần chú giảng sanh phải tốn thời gian rất dài. Niệm câu Phật hiệu này một ngày một đêm vượt trội 30 vạn lần chú giảng sanh.
Đó là chỗ thua kém của chú giảng sanh.
Sau hữu chú dân, chú giả lục thời, các tụng tam thức biến, năng diệt ngũ nghịch đẳng tội, nhi trì danh, tác chí tâm niệm Phật nhất thanh, tức diệt bát thập ức kiếp sanh tử trọng tội cũ.
Nghĩa là sao? Chú lại nói, ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng 21 lần, có thể diệt các tội như ngũ nghịch vân vân. Nhưng trì danh thì chí tâm niệm Phật một tiếng liền diệt trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử.
Niệm chú giảng sanh còn phải trú giả lục thời, các tụng tam thức biến, nghĩa là ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng 21 biến.
Tam thức là 21 biến.
Trú giả lục thời tức ngày đêm sáu thời, mỗi thời niệm 21 lần.
Một ngày đêm niệm 6 lượt.
Ngày 3 thời, sơ nhật phần niệm 1 lần, trung nhật phần niệm 1 lần, hậu nhật phần niệm 1 lần.
Ban đêm cũng thế, sơ giả phần niệm 1 lần, trung giả phần niệm 1 lần, hậu giả phần niệm 1 lần,
thì mới năng diệt ngũ nghịch đẳng tội, nghĩa là có thể diệt tội như ngũ nghịch vân vân.
Trì danh là thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật liền diệt bát thập ức kiếp sanh tử trọng tội, tức là diệt trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử.
Chú chẳng bằng Phật hiệu. Trong kinh Đức Phật có nói điều này:
có người không niệm Phật mà muốn niệm chú, có cách nào?
Chẳng có cách nào hết. Chúng ta chỉ đành nói là mỗi người có nhân duyên riêng.
Trong ý, điều then chốt là thành, tức chân thành, đó là nhân. Phật hiện tiền diệt tội ngũ nghịch, đó là quả.
Trong ý còn có duyên.
Nếu chẳng có duyên, quả chẳng thể hiện tiền.
Chúng ta mỗi ngày không chỉ niệm một câu Phật hiệu, thế mà Phật cũng chẳng hiện tiền.
Do duyên cớ gì?
Đương nhiên, điều thứ nhất là do cái nhân chẳng chánh đáng, duyên khuyết thiếu.
Duyên là gì?
Kinh nói thiện nam tử thiện nữ nhân, đó là duyên.
Chúng ta thật sự là thiện nam tử thiện nữ nhân, lại có thành tâm sẽ linh.
Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đức Phật đã giảng về tiêu chuẩn thiện rất rõ ràng, rất minh bạch, chính là tịnh nghiệp tam phước.
Đây là tiêu chuẩn của thiện. Phải thật sự làm được điều thiện nhân thiên, tức là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp.
Phải thật sự làm được. Hàng ngày niệm Phật suông, không tu điều phước thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước sẽ vô dụng, chẳng được coi là thiện nam tử thiện nữ nhân.
Phải làm được, đó là nhân thiên thiện.
Nhị thừa thiện thì còn phải thêm ba điều: thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi, sẽ là thiện nam tử thiện nữ nhân theo tiểu thừa.
Pháp môn này và kinh điển này là pháp của Đại Thừa Bồ Tát, không chỉ là pháp Đại Thừa cổ đức dạy chúng ta.
Pháp môn này là Đại Thừa của Đại Thừa, là Nhất Thừa của Nhất Thừa,
là pháp môn vô thượng chân thật bậc nhất.
Tiêu chuẩn thiện của nó càng cao hơn.
Vì thế còn phải thêm vào: phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả.
Những điều này chúng ta đều làm được, dùng cái tâm chân thành để niệm câu Phật hiệu. Xác thực là niệm một tiếng Phật hiệu diệt trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Giảng sanh tịnh độ sẽ là thượng thượng phẩm giảng sanh. Có những người thoạt trông dường như rất ngu si, như người đồ đệ làm thợ giá nồi của Pháp Sư Đế Nhàn. Ông ta chẳng biết chữ, chẳng có kiến thức, trung niên xuất gia. Lão Pháp Sư dạy ông ta niệm một câu A-di-đà-phật. Người ta niệm 3 năm, biết trước lúc mất, đứng giảng sanh. Ông ta chưa từng học tam phước, cớ sao có thể giảng sanh thù thắng như vậy? Nói thật ra, đối với 11 điều trong tam phước, ông ta thấy đều làm được, thấy đều trọn đủ. Nhưng quý vị hỏi ông ta sẽ chẳng thốt nên lời, không biết. Đó là người như cổ nhân đã bảo, ngu không ai bằng. Tuy ông ta ngu ngơ, điều gì cũng chẳng biết, nhưng chúng ta chẳng bằng ông ta. Ông ta tâm địa thanh tịnh, thiện lương, so sánh từng điều trong tiêu chuẩn ấy, ông ta thấy đều trọn đủ. Nghe lời thầy, vì thế phụng sự sư trưởng, ông ta làm được. Thầy dạy ông ta làm như thế nào, ông ta giảm bớt một chút cũng chẳng có, cứ thật thà làm theo, dâng theo 100%, thứ gì cũng làm được. Cho nên duyên của ông ta đầy đủ. Tâm địa chân thành, trừ câu A-di-đà Phật ra, ý niệm gì cũng đều chẳng có, nhân đầy đủ. Ông ta dâng duyên đầy đủ, quả báo hiện tiền, quả báo thù thắng khôn sanh. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Nếu không chúng ta sẽ cảm thấy, sao mà có người niệm thì linh, có kẻ niệm chẳng linh. Rốt cuộc người niệm linh ứng thì có phải là người đó rất may mắn hay không? Có phải là người ấy rất hên hay không? Chẳng phải vậy, mảy may giận hên cũng chẳng có. Vì thế, sau khi đã hiểu rõ lý luận và chân tướng sự thật, chúng ta bèn biết phải tu như thế nào. Do đó, tam phước hết sức trọng yếu. Đây là nói niệm danh hiệu A-di-đà-phật mạnh mẽ hơn niệm chú giảng sanh. Sau nhị thắng dư chú giả, nghĩa là sau hai là thù thắng hơn các chú khác. Dư chú là những chú khác, hết thảy các chú do Đức Phật đã nói trong 49 năm, kể cả chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, chú Chuẩn Đề, vân vân, đều chẳng sánh bằng danh hiệu A-di-đà-phật. Sau chuyên trì danh hiệu, tức Đại Thần Chú, Đại Minh Chú, Vô Thượng Chú, Vô Đẳng Đẳng Chú. Nghĩa là sau chuyên trì danh hiệu chính là Đại Thần Chú, Đại Minh Chú, Vô Thượng Chú. Chú không có gì sánh bằng. Danh hiệu A-di-đà-phật là Đại Thần Chú, Đại Minh Chú, Vô Thượng Chú. Chú không có gì sánh bằng. Vì sao? Sau dĩ thập niệm tiện đắc giảng sanh, nhất sanh tiện đắc bất thoại, oai linh bất trắc, tư danh đại thần. Nghĩa là sau do 10 niệm bèn được giảng sanh, trong một đời bèn đắc bất thoại, oai linh chẳng lường được, nên gọi là đại thần. Nhìn từ những ý nghĩa được bao hàm trong danh tự thì 6 chữ hồng danh chẳng thẹn gọi là Đại Thần Chú. Thập niệm giảng sanh là nguyện thứ 18 trong 48 nguyện. Nguyện thứ 18 nói: kẻ tạo tác ngũ nghịch thập ác, lâm chung gặp thiện hữu khuyên người ấy niệm Phật. Do 1 niệm hoặc 10 niệm bèn có thể giảng sanh. Chú nào có thể sánh bằng 1 câu Phật hiệu? Dẫu các thần chú khác cũng có năng lực ấy, nhưng nhất sanh tiện đắc bất thoại, nghĩa là trong một đời bèn đắc bất thoại, đại khái là chẳng thể tìm thấy trong các chú khác. Sanh về thế giới Tây Phương, dẫu là hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, cũng chứng trọn vẹn 3 món bất thoại. Điều này chẳng thể tìm thấy trong tất cả hết thảy các thần chú. Đây là nói rõ ràng, nói minh bạch cùng chúng ta, trì chú chẳng bằng niệm Phật. Bao nhiêu kẻ mê đắm nơi thần chú, chẳng biết danh hiệu có công đức thù thắng, chẳng nhận biết giá trị, chẳng nhận thức. thật sự nhận biết rõ ràng, nhận biết minh bạch, thật sự là chẳng dễ dàng.
Chẳng phải là người có đại phước đức, đại thiện căn, đại nhân duyên, làm sao quý vị có thể hiểu rõ cho được?
Kinh Di Đà chẳng dài, sớ sau chẳng ngắn.
Giảng bộ sớ sau to như vậy một lượt khá khó khăn. Thiện căn, phước đức và nhân duyên chẳng phải là ai nấy đều trọn đủ. Họ chẳng hiểu chỗ này,
chẳng hiểu sự thù thắng của danh hiệu oai linh bất trắc, tức là oai linh chẳng lương.
Nói tới sự oai đức linh cảm là nói tới 10 niệm giảng sanh bất thoái ngay trong một đời, đó là đại thần chú.
Sau dư khả lệ tri cố,
nghĩa là sau đối với những điều khác cứ phỏng theo đó suy ra sẽ biết.
Những điều khác đại sư tỉnh lược trong phần tiểu chú, pháp sư Cổ Đức có bổ sung:
diễn dư khả lệ tri giả, nhất tâm bất loạn, đoạn vô minh, kiến tự tánh, đại minh chú giả.
Nghĩa là diễn những điều khác cứ phỏng theo đó suy ra mà biết, nhất tâm bất loạn, đoạn vô minh, thấy tự tánh, tức là đại minh chú.
Minh là minh tâm kiến tánh.
Chứ vậy hãy lắng lòng suy nghĩ cặn kẽ.
Nếu trong quá khứ hoặc hiện tại quý vị học mật đôi chút, thượng sư nhân ba thiết dạy quý vị mấy bài chú, quý vị cũng thọ trì hàng ngày, sáng tối đều niệm chú, có phải là tâm quý vị ngày càng sáng suốt hơn hay chăng?
Nếu chúng ta càng niệm tâm càng hồ đồ, càng niệm càng phiền não, càng niệm càng vô tri, chú ấy chẳng linh, xác thực là chẳng bằng một câu danh hiệu.
Để thành tựu công đức nơi danh hiệu, bí quyết trọng yếu là chuyên tinh.
Danh hiệu dễ trì, nó rất ngắn, niệm câu ấy dễ dàng, nên gọi là dị hành đạo, tức đạo dễ hành.
So sánh các thứ khác với Phật hiệu, chúng đều gọi là đạo khó hành, chẳng dễ dàng như cách này.
Dị là gì? Dễ dàng nhiếp tâm,
cũng có nghĩa là khi chúng ta luyện tập niệm Phật là thực hiện công phu, trì chú cũng là luyện công phu, đọc kinh cũng là đang hành công phu. Điều khẩn yếu nhất trong luyện tập công phu là nhiếp tâm.
Nhiếp tâm là như Đại Thế Chí Bồ Tát đã dạy, nhiếp trọn sáu căn.
Chúng ta có thể nhiếp hay không, đó là vấn đề.
Càng đơn giản ngắn gọn, càng tinh yếu, càng dễ nhiếp tâm.
Chứ vậy nhất định phải hiểu, nói lý thì phải tỉ mỉ, càng cặn kẽ càng tốt.
Chúng ta phải thật sự hiểu rõ ràng, phải hiểu minh bạch.
Tu hành thì càng đơn giản càng hay, đơn giản mới là dễ dàng.
Hành trở nên phức tạp, trở nên rất khó, trở nên ham nhiều.
Một câu Phật hiệu đúng là phải thật thà niệm.
Thật sự thật thà niệm, dẫu quý vị chẳng thể đắc nhất tâm bất loạn, quyết định là công phu thành phiền chẳng có vấn đề gì.
Nếu quý vị đắc công phu thành phiền, trước mắt sẽ có đại thọ dụng, đạt được lợi ích chân thật nơi Phật Pháp.
Rốt cuộc công phu thành phiền có ưu điểm gì, có những lợi ích gì?
Thứ nhất là phiền não nhẹ nhàng.
Phiền não chưa đoạn, hệ đoạn được sẽ là nhất tâm bất loạn.
Chưa đoạn nhưng nhẹ bớt, chẳng nặng nề như trước kia.
Thứ hai, vọng niệm bớt đi,
có vọng niệm nhưng chẳng nhiều như trước kia.
Thứ ba, trí huệ tăng trưởng, người bỗng dưng thông minh.
Trước kia đối với người, đối với sự, đối với vật đều hồ đồ mờ mịt,
nay bèn hiểu rõ, chẳng hồ đồ.
Thứ tư, pháp hỷ sung mãn, bất luận khi nào, bất luận nơi nào, trong tâm hoan hỷ, pháp hỷ.
Pháp hỷ chính là chất dinh dưỡng thù thắng nhất mà chúng ta nhấn mạnh trong đạo lý dưỡng sanh.
Nó thực sự có thể khiến cho quý vị giữ mãi vẻ thanh xuân, chẳng già, chẳng bệnh.
Thực sự có thể đạt được,
đạt được công phu thành tiến, tiền đồ lại còn là một bầu quang minh.
Phàm phu rất đáng thương, chẳng biết sanh từ đâu đến, chết không biết đi về đâu.
Hồ đồ mờ mịt đến, hồ đồ mờ mịt mà đi, đáng thương.
Quý vị đạt được công phu thành tiến, bèn hiểu rõ ràng, minh bạch.
Tiền đồ là một bầu quang minh, làm sao có thể giống như cũ được.
Đại minh chú đây nha. Dẫu trong một đời này chúng ta chẳng đạt được nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn xác thực là chẳng dễ dàng, nó là công phu bậc cao, nhưng công phu thành phiến thì chúng ta nhất định có thể đạt được. Đến khi chúng ta giảng sanh, Phật đến tiếp dẫn, Phật quang vừa chiếu, ngay lập tức một chút công phu thành phiến của chúng ta được nâng lên thành nhất tâm bất loạn. Đó là do Phật lực gia trì. Nếu chúng ta đắc sự nhất tâm bất loạn, Phật quang vừa chiếu bèn nâng lên thành lý nhất tâm bất loạn. La Thập Đại Sư phiên dịch bộ kinh này dịch thành nhất tâm bất loạn hoàn toàn chẳng dịch sai, nhưng phải hiểu trong kinh điển bằng tiếng Phạn chẳng nói ý nghĩa nhất tâm bất loạn. Bản dịch của Huyền Trang Đại Sư ghi là nhất tâm hệ niệm, chẳng phải là nhất tâm bất loạn. Nhưng nhất tâm bất loạn xác thực là khi giảng sanh, do Phật lực gia trì khiến cho công phu của quý vị tăng cao hơn, vì thế cũng chẳng thể nói ngài dịch theo ý nghĩa ý là dịch sai. Do đoạn vô minh thấy tự tánh nên cầu A-di-đà Phật chính là đại minh chủ. Diễn: giảng sanh bỉ quốc, cứu cánh thành Phật, vô thượng chú giả. Nghĩa là diễn giảng sanh quậy ý rốt ráo thành Phật là vô thượng chú. Sở dĩ mật chú có thể hấp dẫn người khác là vì nó đề xướng tức thân thành Phật, nghĩa là thành Phật ngay trong thân này, cho nên mọi người đều như ông dở tổ kéo đến. Thành Phật ngay trong một đời là thành Phật gì vậy? Thật sự tu thành công trong mật tông, chiếu theo mật pháp để thực sự tu hành, thành Phật ngay trong một đời chính là thành tạng giáo Phật, tương đương với A-la-hán của tiểu thừa, còn cách biệt Đại Thừa Bồ Tát một khoảng to lớn, chẳng phải là một vị Phật viên mãn rốt ráo. Trong Ấn Quang Đại Sư văn sau, Ấn Quang Đại Sư đã giảng chuyện này rất nhiều. Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát ở Tây Phương Tái Lai, làm sao có thể sai lầm cho được? Thành Phật há dễ dàng như vậy sao? Chẳng có chuyện may mắn đâu nha. Để thành Phật phải phá trần sa phiền não, phải đoạn vô minh phiền não. Nói cách khác, bất luận quý vị dùng công phu gì, bất luận quý vị tu học pháp môn nào, nếu chẳng đoạn phiền não, chắc chắn là chẳng thể chứng quả. Nếu có kẻ nào bảo chẳng đoạn phiền não vẫn có thể chứng quả, đó là gạt người, chẳng có lẽ ý. Chẳng đoạn phiền não giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thị giới, đó gọi là đới nghiệp giảng sanh. Pháp môn này cũng nói rành mạch, chỉ mang theo nghiệp cũ, chẳng mang theo nghiệp hiện hành. Đừng nghĩ là đã đới nghiệp giảng sanh vậy thì cứ liều mạng tạo nghiệp, chẳng sao hết, trong tương lai vẫn có thể giảng sanh. Nghĩ như vậy quý vị đã lầm lẫn quá đỗi. Mang theo nghiệp cũ chẳng phải là mang theo nghiệp mới. Đới là mang theo nghiệp quá khứ, chẳng thể mang theo nghiệp hiện tại, như vậy thì mới có thể giảng sanh. Người niệm Phật đông đảo, người giảng sanh ít ỏi, vì sao họ chẳng thể giảng sanh? Họ đã hiểu lầm đới nghiệp, cứ nghĩ hiện tiền tạo nghiệp vẫn có thể mang theo, sai mất rồi. Chúng ta tham thiền hoặc là học giáo hoặc là trì chú đều phải đoạn kiến tư phiền não thì mới có thể thành tựu. Này chúng ta hãy suy ngẫm, có thể đoạn kiến tư phiền não hay không? Không chỉ là đoạn mà đè nén nó còn chẳng được, quý vị còn có hy vọng thành tựu chăng? Mọi người phải hiểu rõ lý này, biết chân tướng sự thật mới biết chuyện này thật khó. Đừng nói là chúng ta gặp khó khăn, ngay cả A-la-hán cũng gặp khó khăn, Bồ-Tát cũng gặp khó khăn. Nói thật thà, ngay như Văn Thù và Phổ Hiền Bồ-Tát cũng đều lắc đầu, khó lắm. Khó thì làm như thế nào? Niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thị giới. Vài hôm trước có người kể với tôi, đạo tràng nọ trong quá khứ niệm A-di-đà Phật, nay chẳng niệm A-di-đà Phật, đổi thành niệm Tỳ Lô Giá Na Phật. Tôi nói niệm Tỳ Lô Giá Na Phật cũng tốt, thật sự có thể đến chỗ Tỳ Lô Giá Na Phật, Văn Thù và Phổ Hiền lại khuyên họ niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ.
Vấn đề là họ có thể đến chỗ Tỳ Lô Giá Na Phật hay không? Đây là một vấn đề lớn.
Hàng phục phiền não chẳng được, quý vị còn mong đến đó, tức là đến thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật hay chăng?
Phải thực sự đề cao cảnh giác chuyện này. Sáng tối khi thức dậy vào buổi sáng, trước khi đi ngủ vào buổi tối, hãy suy nghĩ cho nhiều thị phi, nhân ngã, tham sân si mạng của chúng ta. Chẳng có thứ nào có thể buông xuống được.
Nói cách khác, ngay cả niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới mà còn có chướng ngại, huống hồ tu tập những pháp môn khác.
Đó gọi là tâm chẳng thanh tịnh. Tâm tịnh ắt quậy nước tịnh.
Nay chúng ta nói theo thực tại, mục tiêu bậc nhất, mục tiêu duy nhất của chúng ta chỉ có mục tiêu này.
Hãy có thể làm thông suốt điều này, bèn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Những điều khác đều chẳng cần nghĩ tới.
Đối với những điều khác, quý vị nghĩ xem, nói thật thà đều là vọng tưởng.
Nếu quý vị chẳng tin, hãy suy nghĩ cặn kẽ. Quý vị có buông thị phi nhân ngã xuống được chưa? Tiếng tâm lợi dưỡng, quý vị có buông xuống hay không? Tham sân si mạng, quý vị đã buông xuống hay chưa?
Nếu những thứ ấy thể đều chẳng buông xuống, chẳng phải là quý vị đang si tưởng, đang với vọng tưởng ư?
Ngoại trừ thật thà niệm Phật, còn có con đường nào để có thể đi được nữa?
Thật sự nghĩ thông suốt, suy nghĩ rành rẽ, sẽ buông xuống vạn duyên. Đó là thật sự nghĩ thông suốt, thật sự nghĩ minh bạch.
Vào lúc tuổi già, Liên Trì Đại Sư bảo, tam tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, đã nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt các pháp môn khác đều chẳng được, mà cũng chẳng thể thành tựu. Các vị muốn gì, bèn nhường cho quý vị điều ấy.
Lão nhân già lúc tuổi già, một câu A-di-đà Phật, một quyển kinh A-di-đà, đấy là người thật sự nghĩ thông suốt, thật sự giác ngộ. Ngài mới làm như thế. Nếu còn thì phải học, phải tu những kinh luận pháp môn khác, tức là trong tâm còn so đo, người ấy vẫn chưa nghĩ thông suốt, vẫn chưa hiểu rõ.
Nếu người ấy thật sự hiểu rõ, thật sự nghĩ thông suốt, nhất định sẽ giống như Liên Trì Đại Sư, nhất định giống như Văn Thù và Phổ Hiền. Vì thế cầu sanh tịnh độ là mục tiêu duy nhất của chúng ta. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới bèn bảo đảm.
A-di-đà Phật là ông chủ lớn của công ty bảo hiểm. Chúng ta quyết định thành Phật ngay trong một đời.
Thành Phật ở đây chính là thành một vị Phật viên mãn rốt ráo.
Tức thân thành Phật của Mật Tông chẳng thể sánh bằng. Do vậy, một câu Nam-mô-a-di-đà-Phật xác thực là vô thượng chú. Làm sao có thể quay thường cho được?
Diễn, chứng vô sanh nhẫn, hồi nhập sa bà, phổ độ chúng sanh, vô đẳng đẳng chú giả.
Nghĩa là diễn, chứng vô sanh nhẫn, quay trở lại sa bà, phổ độ chúng sanh, chính là chú không có gì sánh bằng.
Vô đẳng đẳng, thứ cùng chứ gì, chính là vô thượng của vô thượng.
Vô thượng thì há còn có gì hồng sánh bằng nó ư?
Chẳng có gì có thể sánh bằng nó thì mới là vô thượng của vô thượng.
Chẳng có gì bình đẳng với nó, chẳng có gì ngang hàng với nó.
Vì sao? Chứng vô sanh nhẫn.
Khi nào sẽ chứng vô sanh nhẫn?
Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, bèn chứng vô sanh nhẫn.
Trong tất cả hết thảy các kinh luận và pháp môn đều chẳng có điều này.
Vì chiếu theo pháp môn và kinh luận bình thường để nói, vô sanh nhẫn tối thiểu là sở chứng của Thất Địa Bồ Tát.
Hay nói chi tiết hơn sẽ là sở chứng của Thất Địa, Bát Địa và Cửu Địa.
Thất Địa Bồ Tát là hạ phẩm vô sanh nhẫn, Bát Địa là trung phẩm, Cửu Địa là thượng phẩm.
Lên cao hơn nữa là tịch diệt nhẫn.
Thập Địa Bồ Tát là hạ phẩm tịch diệt, Đẳng Giác Bồ Tát là trung phẩm, Phật là thượng phẩm.
Vì sao chúng ta hãy được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, bèn là vô sanh nhẫn Bồ Tát?
Kinh Di Đà có nói, mà Kinh Vô Lượng Thọ cũng là nói như thế.
sanh về thế giới Tây Phương chính là A Bệ Bạc Trí Bồ Tát. A Bệ Bạc Trí là vô sanh nhẫn Bồ Tát. Đây chẳng phải là do chúng ta tu được, mà là do bổn nguyện và oai thần của A Di Đà Phật gia trì quý vị, khiến cho quý vị tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, thần thông, đạo lực và trí huệ của quý vị bằng với thức địa Bồ Tát. Do Phật lực gia trì, chẳng phải là chính mình có, chẳng phải do chính mình tu được. Điều này chẳng dễ hiểu. Ví như quý vị tốt số, đầu thai vào gia đình phú quý, cha quý vị đại phú, đại quý. Khi quý vị đi học, chính mình chẳng kiếm ra tiền, nhưng hoàn cảnh sống tốt đẹp nhất, ra khỏi cửa đi xe tốt nhất. Những thứ đó là của bố quý vị, chẳng phải là của quý vị. Có ý nghĩa như thế đó. Chúng ta tới quậy ấy, tất cả hết thảy sự hưởng thụ đều là hưởng thụ từ A-di-đà Phật. Có ý nghĩa như thế ấy. Đợi đến khi chính mình đã đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa hoặc, đoạn vô minh, vô minh còn phải đoạn hơn 30 phẩm, lần lượt chứng đắc các địa vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Khi đã đạt đến thất địa, tức là đã đoạn 37 phẩm vô minh, khi ấy sự hưởng thụ là của chính quý vị. Khi quý vị chưa đạt đến mức độ ấy, hết thảy thọ dụng trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là do Phật lực gia trì. Cũng giống như khi chính bản thân quý vị đã có năng lực làm việc trong xã hội, cũng có thể kiếm tiền. Hết thảy những gì quý vị thọ dụng là của chính mình, chẳng phải dựa dẫm vào cha nữa. Khi quý vị chẳng có năng lực ấy, hoàn toàn dựa dẫm cha, bèn có lợi ích như thế đó. Trong các thế giới chư Phật khác chẳng có sự tốt đẹp này. Do vậy, nếu ở trong các thế giới khác, quý vị đang trong giai đoạn tu học sẽ rất khổ sở, chẳng thể hưởng thụ tốt đẹp dường ý. Vì vậy, sự thù thắng của thế giới Tây Phương chẳng có bất cứ thế giới Phật nào có thể sánh bằng. Chúng ta ắt phải hiểu điều này thì tính tâm của chúng ta mới thanh tịnh, mới kiên định, nguyện lực mới thật sự khẩn thiết, chẳng thể không đến quậy ấy. Đây là nói đến sự thù thắng trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, đồng thời đều đạt được ngay trong một đời. Hồi nhập sa bạc, chúng sanh trong thế giới này sở dĩ chẳng thể thoát khỏi tam giới là do tình quá nặng, bị tình làm hại. Tình nặng nề chẳng thể liễu sanh tử, chẳng thể thoát khỏi tam giới. Đã xuất gia mà vẫn còn dương vấn tục gia, đó là sai lầm lớn nhất. Những nỗi vướng mắc lo âu ấy đều là giấy vọng tưởng. Đối với thân nhân, đối với con cháu của quý vị có thể giúp đỡ hay không? Giúp chẳng được, chỉ lo lắng suông. Thật sự mong giúp đỡ họ, hãy bảo họ thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thật sự thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ, người ta vừa thấy bèn nói, đó là quyến thuộc của Bồ Tát. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần chiếu cố, còn chu đáo hơn chính mình chiếu cố. Hà có quyến thuộc của Bồ Tát chẳng được hộ pháp Thiện Thần chiếu cố? Chẳng có chuyện ấy. Đó là thật sự chiếu cố. Chính mình chẳng chiếu cố người thân, mà thật ra có khá nhiều Phật Bồ Tát Thiện Thần chiếu cố. Bản thân chúng ta một lòng một dạ nghĩ tới họ, Phật Bồ Tát cũng chẳng chiếu, mà Thiện Thần cũng chẳng chiếu cố. Không chỉ là chẳng chiếu cố họ, mà ngay cả bản thân ta cũng chẳng có ai chiếu cố. Đó mới là thua thiệt to tát. Kẻ ngu trong thế gian rất nhiều, chẳng hiểu chân tướng sự thật này, thật sự đáng thương. Tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, được sự gia trì thù thắng khôn sánh của A Di Đà Phật, quý vị có thể lập tức trở lại thế giới sa bạc. Khi đó quý vị có thể chiếu cố người nhà quyến thuộc. Hồi nhập sa bạc, câu này nhằm đặc biệt nói với những chúng sanh nặng tình về thế giới sa bạc. Thật ra đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị tâm khai ý giải, tức là đại triệt đại ngộ. Như Thiền Tông thường nói, tâm lượng sẽ khác hẳn hiện tại, tâm nhìn mở rộng đến hư không pháp giới. Nguyên lai trong mười phương thế giới có khá nhiều người nhà quyến thuộc của ta, chẳng phải chỉ dọn dẹn mấy người ở chỗ này, quý vị có thể đồng thời giúp đỡ họ
hồi nhập Sa Bà. Trở về thì có lìa khỏi A Di Đà Phật hay không?
Chẳng lìa khỏi.
A Di Đà Phật ở ngay cạnh quý vị, thế giới Sa Bà cũng có quý vị. Quý vị hóa thân tự đoạt, đến thế giới Tây Phương bạn có năng lực hóa thân 100.000 ức, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật tự tại lắm.
Trong 10 phương thế giới, đối với những người quý vị quen biết, có quan hệ hoặc là người nhà quyến thuộc của quý vị, quý vị đều có thể hóa ra vô lượng vô biên thân. Đáng nên dùng thân gì để đắc độ, bèn hiện thân ý, giống hệt như Quán Thế Âm Bồ Tát phổ độ chúng sanh.
Do vậy câu danh hiệu này là vô đẳng đẳng chú, quý vị phải nên tin tưởng.
Vì lẽ đó danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn.
Sau khi chúng ta đọc đoạn này mới hiểu, đúng là chẳng thể nghĩ bàn.
Sau vấn chuẩn đề công đức chí quảng chí đại, Như Hà đảng trì Phật danh, nhi năng thắng bỉ.
Nghĩa là sau chú chuẩn đề có công đức tột bậc rộng lớn, cứ sau chỉ trì danh hiệu Phật mà có thể trỗi vượt chú ý.
Tại Trung Hoa từ xưa tới nay, người trì chú chuẩn đề rất đông.
Quý vị thấy Thiền sư Dân Cốt dạy cư sĩ Liễu Phàm, chẳng dạy ông ta niệm Phật mà dạy ông ta niệm chú chuẩn đề. Nêu ra một câu hỏi như thế, vì sao danh hiệu cũng có thể trỗi vượt thần chú chuẩn đề?
Sau đáp: chuẩn đề nhân địa Bồ Tát Di Đà quả vị Như Lai, trì chuẩn đề ký hữu thần công, niệm Di Đà ninh vô diệu ứng.
Nghĩa là sau đáp: chuẩn đề là Bồ Tát còn đang tu nhân, Di Đà là quả vị Như Lai, trì chú chuẩn đề đã có công đức thần diệu, há lẽ nào Di Đà chẳng có cảm ứng mầu nhiệm?
Lời đáp rất hay. Chuẩn đề Bồ Tát thuộc về Mật Tông. Chuẩn đề Bồ Tát trong Mật Tông là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, là Bồ Tát còn đang tu nhân, chẳng phải là quả địa Phật.
Sau thị cố kinh dân, trì lục thập nhị ức hằng hà sa Bồ Tát danh hiệu, bất như nhất xưng Quán Thế Âm Bồ Tát, kỳ phước chánh đẳng.
Nghĩa là sau vì thế kinh nói trì danh hiệu của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát chẳng bằng xưng danh hiệu Quán Thế Âm một tiếng, hai phước ấy như nhau.
Danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn.
Niệm một câu Quán Thế Âm Bồ Tát bằng niệm danh hiệu của 62 ức hằng hà sa các vị Bồ Tát bình phàm.
Sau hữu dân trì vô lượng vô số Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu, bất như nhất xưng Địa Tạng Bồ Tát, kỳ phước chánh đẳng, huống Như Lai hồ.
Nghĩa là sau lại nói trì vô lượng vô số danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng bằng niệm một tiếng Địa Tạng Bồ Tát, hai phước ý bằng nhau, huống hồ xưng danh Như Lai ư?
Quý vị niệm A Di Đà Phật thì danh hiệu của 10 phương 3 đời hết thảy chư Phật và danh hiệu của hết thảy Bồ Tát đều được bao gồm trọn hết, chẳng cần giấy vọng tưởng nữa.
Niệm một danh hiệu này chính là tất cả các danh hiệu thảy đều niệm hết, chẳng sót một danh hiệu nào.
Quý vị niệm danh hiệu khác thì niệm danh hiệu này, bèn sót danh hiệu kia, bỏ sót quá ư là nhiều.
Vì thế đấy mới là thật sự hiểu rõ danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn.
Chúng ta gặp gỡ pháp môn này, biết chân tướng sự thật này, đó gọi là thật sự đáng mừng rỡ.
Đoạn thứ 3 tiếp theo đây là trì danh hiệu A-di-đà Phật vượt trội hết thảy các pháp môn khác.
Hôm nay tôi giảng tới chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng 4 ân và 3 cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ, Nam Mô A Di Đà Phật.